Về hướng ban thờ của gia đình, con đã nhờ thầy phong thủy. Đã nhờ thầy phong thủy xoay hướng một lần nhưng lại gặp nhiều trắc trở hơn. Chồng của con thì thân sinh không nhớ chắc chắn sinh năm 1961 hay là 62 nên cũng khó đặt hướng. Thầy chỉ dạy giúp con sinh năm 61, ví dụ 61, 100 trừ 61 còn 39, đúng không? Đúng không nhỉ? Đúng rồi đúng không? Thầy thì hay dốt toán cho nên khổ lắm. Cái gì chứ cái toán là dốt lắm ấy. Cộng trừ nhân chia là đến lúc đi học bổ túc lên lớp 12 rồi vẫn chưa thuộc bảng cửu chương. Khổ lắm. Đầu óc đấy có nó dốt, không phải là nó dốt ra bẩm sinh mà dốt là cái dốt là gì? Cứ từ khi học lớp 1 cho đến học lớp 4. Vì thầy hết học cái con lớp 4 đấy mà các Phật tử. 6 năm mà lên được lớp 4 là quý hóa lắm rồi. Gọi là ở ngoài xã hội thanh niên nó có một câu nói gì gọi là đỉnh nóc kịch trần rồi. Đấy kiểu thế. 6 năm lên được 4 lớp. Vì sao? Vì mỗi khi cứ đi học một cái ông bố ông lại nói là ôi giời mày chúng mày học hành rồi sau này cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Thế thì đương nhiên bố dạy con như thế thì trong một tuần 5 ngày đi học con đến lớp có 1 2 ngày, còn lại 3 ngày cùng với mấy đứa bạn là cùng cái gọi là cái nhóm như nhau. Thế là trốn lên cái đồi ở bên đồi quyển danh đầu làng ấy, lấy cái chặt cái cây mía voi cứ lên kéo trèo lên tới đỉnh xong lại kéo nhau xuống là vui cười. Đến lúc thấy đến giờ tan học thế những đứa nó đi học nó về một cái lại chạy xuống đi về cùng với nó như là không có gì. Đấy cho nên nó thế, dân tộc mà chúng tôi là ngày xưa là trên dân tộc, người dân tộc chính hãng, dân tộc gốc luôn các quý vị. Cho nên bố dạy con như thế thì đương nhiên con sẽ học như thế thôi. Đấy, cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta đặc biệt là giới trẻ dạy con dạy cháu bây giờ là phải uốn nắn cho các con các cháu nó từ khi còn bé, định hướng cho các con nó từ khi còn bé để nó làm người tốt, làm người chăm chỉ học hành, là người hiếu thảo với ông bà cha mẹ người thân vân vân, kính trên nhường dưới. Mà cũng phải dạy con nó đừng có như con gà công nghiệp ấy. Thành phố bây giờ như thành thị, chúng ta bây giờ là người làm bố làm mẹ đang sai lầm, dạy con như con gà công nghiệp luôn, như nuôi gà công nghiệp luôn. Vì sao thầy nói như thế? Vì nhiều ông bố bà mẹ thương con quá. Con nó học đến cấp 2, cấp 3 rồi mà không biết giặt quần áo cho bản thân. Mẹ giặt cho, hoặc người giúp việc giặt cho. Nó không biết làm một cái gì, giặt quần áo cho bản thân nó còn không biết giặt thì các vị nghĩ nó biết làm cái gì? Đừng nói là nó biết nấu cơm, biết rửa bát. Xin thưa các quý vị như thế, nhiều lắm, đặc biệt là gia đình có hoàn cảnh kinh tế khá khá giả, giàu có một chút thì dạy con là chỉ cho học, học và học, học như là gì? Như con gà công nghiệp thôi. Cứ đến giờ ăn là ăn, giờ ngủ là ngủ. Thế này cũng đến giờ học là học, đến giờ ngủ đi ngủ. Thế thôi, làm cứ như cái máy như vậy. Xin thưa các vị, sai lầm lớn. Tôi đã nói cái này từ mấy năm trước rồi. Nhưng cũng một số các Phật tử họ tán đồng, nhưng một số các Phật tử gia đình họ không có tán đồng, họ bảo là con chúng tôi dạy. Chúng tôi có con, chúng tôi dạy. Xin thưa các quý vị, vừa qua thầy vào thành phố Hồ Chí Minh đi công tác làm việc, ngồi với bác bí thư chủ tịch một quận ở trong đó. Bây giờ không biết bác sáp nhập bác làm cái gì. Lúc đó bác làm bí thư chủ tịch một quận thôi, cái này nó tế nhị thầy không nói cụ thể cái tên quận này. Chủ tịch một quận lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò ngồi nói chuyện với nhau thì lúc đó bác mới nói là thầy ạ, cái lúc Covid ở trong này chúng con nó khủng khiếp đến mức độ nào. Các thầy ở ngoài Bắc thì chắc là không cảm nhận được cái sự khủng khiếp của chúng con trong này nó như thế nào. Quận của chúng con là một quận mà chết ít nhất, nhưng cũng không có khi để vào trong cái container lạnh. Cả nửa tháng chưa đi hỏa thiêu được. Vì sao? Người chết quá nhiều. Chúng ta đừng có nghe cái báo cáo, các con số như thế. Con số như thế chỉ là một con số thôi. Còn nó khủng khiếp lắm. Bác ấy là chủ tịch Ủy ban Nhân dân một quận. Bác ấy nói là cái quận của bác là một trong những quận chết ít nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mà có khi cả tuần, cả nửa tháng vẫn chưa được đến lượt để đi hỏa thiêu. Thì chúng ta biết như thế nào? Lúc đó thuốc chưa có, vaccine chưa có. Mà càng đến bệnh viện thì nó lây nhau thì có đâu. Oxy máy thở thì không có đủ. Mà không đủ thì đương nhiên là chỉ có gì? Có chết đâu. Và bây giờ cái trường hợp mà chết trẻ con ấy, chết mất người thân, bố mẹ, ông bà rất nhiều. Và bây giờ các cháu nó mồ côi sớm như thế, những đứa nào còn bố mẹ, còn ông bà ở quê, bên nội bên ngoại ở quê thì còn đỡ. Có trường hợp lên thành phố cả nhà rồi chết sạch rồi, những người lớn rồi, còn cái nhỏ nữa. Đang trong cái cuộc sống gọi là huy hoàng, như là công tử, như là công chúa thời phong kiến ngày xưa, bây giờ trở thành gì? Trở thành còn nhà nhưng không có người thân. Nó biết làm gì đâu. Sống bằng sự cứu trợ của thành phố, của quận, của phường, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể do nhà nước trợ cấp bây giờ. Xin thưa các quý vị. Và lúc đó nó chẳng biết một cái gì cả. Thậm chí là có những đứa, các bác ấy bảo là bây giờ thầy không hiểu làm sao giáo dục bây giờ thế nào mà 14, 15 tuổi rồi mà khi gia đình nó xảy ra cái đại sự như thế mà nó gần như nó không biết một cái gì luôn. Hỏi cái gì nó cũng không biết. Ấy, chúng ta thấy đây là một cái là đang đau về cái cách giáo dục của, thầy nói thẳng là của Bộ Giáo dục của đất nước chúng ta là đưa ra cái cách giáo dục như thế, chỉ cho nó học, học và học. Nó học con chữ, học con chữ đến nơi trong đầu của nó lúc nào cũng là con chữ, nó là con số. Nhưng mà cái công việc thực tế trong cuộc sống nó lại giữ con gà công nghiệp luôn. Thầy dám nói thẳng như thế luôn. Thầy nghĩ là có những lúc có khi thầy cũng bị vạ về cái nói thẳng này. Nhưng không sao. Có mấy cụ lớn lớn, cái cụ bảo là thầy cứ nói đi. mấy cụ lớn lớn, các cụ bảo cái thầy cứ nói. Mình nói thẳng, nói thật, nó không chống phá đảng nhà nước, không làm chia rẽ đoàn kết dân tộc là được. Cũng phải nói để cảnh tỉnh một số người làm quan chức nhà nước, làm công chức mà không nghĩ được ra cái biện pháp để lo cho dân phát triển vững mạnh, vân vân đó. Đã nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt là cái giáo dục. Xin thưa các quý vị, cái đào tạo mà như thế, học bây giờ chúng ta thấy không? Vừa qua đây học, đưa ra quốc hội để phụ huynh của các con em cả nước thì nói rằng nó học nhiều quá, sáng học, trưa học, tối cũng học luôn. Thế bây giờ các vị nghĩ xem mà nuôi một đến hai đứa con như thế ở nông thôn thì cũng khó, mà thành thị cũng khó, mà thành phố thì lại càng khó hơn nữa các vị. Cứ đưa con nó đi học, và bây giờ nó còn nhỏ thì không dám đưa nó đi một mình cơ. Không để cho nó đi một mình nó học cơ, mà phải bố mẹ phải đưa hoặc người thân phải đưa. Ấy, sáng đưa, trưa đoán, chiều đưa, chiều đoán, tối đưa, tối đoán. Bây giờ để cho đi một mình thì sợ nó hư hỏng, hoặc sợ nó bị lừa, sợ bị bắt cóc. Ấy, nó khổ thế chứ gì. Cho nên chúng ta xem bây giờ nuôi một đứa trẻ nên người khó khăn vô cùng. Chính đất nước chúng ta, cái giáo dục của đất nước chúng ta bây giờ, nói đất nước là không đúng, đảng, nhà nước, chính phủ nói ra rả ra, quốc hội nói ra rả ra. Nhưng cái bộ giáo dục chúng ta không hiểu vì sao. Nó có cái gì hay không mà lại là có cái chuyện là đấy. Bây giờ ngày xưa mà học một buổi, bảo cấm đi học thêm bây giờ bắt các cháu nó học cả ngày. Thì khác gì đi học thêm đâu. Nó là một cái cách gọi là thay... gọi là bình cũ như bình mới nhưng mà vẫn rượu gì, rượu cũ thôi. Các cụ ngày xưa nói như thế. Ngày xưa học một buổi nhưng còn là đi học thêm, nhưng bây giờ không đi học thêm nhưng mà học cả ngày. Đấy, không có thời gian cho các con nó chơi bời, nó thực tập, nó làm việc nhà nữa. Ngày xưa chúng ta bộ sách giáo khoa này thì có khi chị học xong lại đến em học xong lại đến em nữa, 3-4 đứa có khi chỉ học một bộ sách giáo khoa. Bây giờ mỗi năm một bộ, năm nay bộ này sang năm bộ khác, giáo dục nó cứ từ lưa ra hết, nó không hiểu là đấy kiến thức của các con nó như thế nào. Thậm chí trên mấy hôm nay trên mạng xã hội nó đang tranh luận là cái trường hợp mà mấy cái trường hợp mà nhân vật lịch sử đất nước triều đại nhà Nguyễn của chúng ta đó, có trường trường phái thì cho rằng là nhân vật đó là nhân vật là cống rắn về cắn gà nhà, nhân vật đó là nhân vật là rước Pháp vào để đánh chiếm Việt Nam. Nhưng bây giờ những có một số người họ bảo phải xét lại lịch sử, do có những con người đó đất nước chúng ta mới được gọi là giải phóng, mới được bờ cõi như hình chữ S ngày nay. Đang cãi nhau ầm ĩ trên mạng xã hội mấy hôm nay các quý vị. Mà lại khổ nó lại đưa ra sách giáo khoa mới đây chứ, tự nhiên lại đưa ra sách giáo khoa và tôn vinh cái vị đó. Để cho nên một số những nhà sử học là không đồng ý. Vì những vị đó là những vị gì? Cống rắn cắn nhà gà nhà. Nói nôm na là gì? Là theo Pháp, mời Pháp, mời Nhật, rồi mời ngoại bang vào Việt Nam. Thậm chí còn làm việc dưới trướng của Pháp nữa. Thế bây giờ lại tự nhiên lại đưa vào sách giáo khoa, lại cho là người có công thì chết toi còn gì nữa. Từ cái chỗ đó bây giờ một số ở mạng xã hội người ta mới nổi lên, người ta đòi là phải xét lại lịch sử, phải xét về công của các vị đó là nhiều hơn tội. Ấy bây giờ mà xét công vị đó là có công, các vị nghĩ xem cái gì nó xảy ra. Có thể vài năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, từ cái chỗ thì nó lấn được chỗ này, nó lấn chỗ khác. Rồi cuối cùng các vị nghĩ xem, rồi họ nói là gì? Rồi nói là anh em nhà Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn là có công với đất nước, làm thịnh vượng cái miền Nam Việt Nam ra lên. Nếu không có Mỹ, không có gia đình nhà anh em nhà họ Ngô thì đất nước Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Việt Nam, làm sao phát triển được như ngày đấy, phát triển như bây giờ, vân vân chẳng hạn. Rồi tiếp đến là họ nói gì nhiều thứ nữa, rồi họ đòi suy tôn những vị đó là anh hùng dân tộc. Sao đây các quý vị? Đấy, cho nên đây cũng là một cái bài học của quốc gia, của đất nước, của dân tộc, của lịch sử. Bây giờ một số người đang đòi xét lại lịch sử để cho một số những cái vị mà trước đây là mình không dám nói nhiều, nói sâu về lịch sử. Thì tất nhiên họ cũng xét về công, cũng có công. Nhưng mà xét công với tội á, thì cái tội á, cái tội gọi là cống rắn cắn nhà nhà, gà nhà mình gọi là bán nước á, thì cái tội đó nó vẫn nhiều hơn. Lịch sử dân tộc đất nước chúng ta, thời nhà Trần có, cũng có rồi. Thời nhà Hồ cũng có gì? Có con của Hồ Quý Ly rồi. Đấy. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng đấy, giáo dục con cái các thứ mà từ cái chỗ người trên đó, vì sao mà cứ in ra nhiều sách? Các vị hiểu không? Vì cái này mà mỗi một lần in, in ra cả nước, in ra cho tất cả các trường học cái cấp đó cả nước thì nó không biết là bao nhiêu nghìn tỷ. Mà in nhiều nghìn tỷ như thế thì nó khó nuôi lắm. Thầy không dám nói ở đây. Thưa các vị như thế. Cho nên Tổng Bí Thư với Thủ tướng nói là tại sao ngày nào, năm nào cũng phải in lại như thế? Tại sao không chuẩn hóa một bộ cái hệ thống giáo dục đi mà đấy? Ngày xưa chúng tôi đi học bộ sách cho tôi học này, rồi em tôi học này, thậm chí sang này đến gì? Đến các cháu nó cũng có thể học theo cái bộ sách đó cơ mà. Bộ sách giáo khoa nó phải chính, còn cái bộ gì phụ phụ thêm thì không nói. Phải có cái chính như thế. Giáo dục bắt học cả, ngày xưa thì học một buổi thì học thêm. Bây giờ là mà không cho học thêm, quốc hội nó không cho học thêm thì học cả ngày. Khác quá gì đâu nhau các quý vị. Các con nó không còn thời gian để nó chơi nữa. Có nghĩa là nuôi bây giờ, nuôi con bây giờ, xin lỗi các vị thầy nói nó hơi đau, giống như con gà công nghiệp. Ý như thế luôn, thế thì chết rồi. Cho nên khi xảy ra một cái chuyện gì đó, nó cứ như con gà mờ, nó không biết cái gì luôn. Còn xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng ta đây, thì nói đại đa số chúng ta trong hội trường này đi học lớp 2 là biết gì, về biết nấu cơm rồi, biết trông em rồi. Đấy, ngày xưa chúng ta, các cụ chúng ta giáo dục, tuy là chúng ta không học nhiều, nhưng mà cái thực tế trong cuộc sống chúng ta rất biết. Vì sao? Vì nó bố mẹ chúng ta, giáo dục của đất nước chúng ta, xã hội chúng ta cho chúng ta cọ sát với cuộc sống thì thực tiễn sinh tồn. Anh không có thực tiễn, anh không sinh tồn được thì cái gì rồi xảy ra anh cũng mất hết. Mà cụ thể như là cái đợt Covid vừa qua, rồi lũ lụt một số tỉnh ở phía Bắc chúng ta năm trước, và lũ lụt năm nay ở mấy tỉnh phía Bắc chúng ta, rồi ngay trong miền Trung, khu vực Huế chúng ta bây giờ mấy hôm nay cũng là rất nặng nề. Thế chúng ta mới thấy là 10 đứa trẻ con bây giờ có khi học lên cấp 2, cấp 3 rồi, 10 đứa trẻ con có khi chỉ được có 2, 3 đứa biết bơi. Thế nó học lắm làm gì mà khi cái nước đến mà nó sắp chết đuối mà nó còn không biết bơi nữa thì làm thế nào? Thậm chí sinh viên đại học không biết bơi. Thế giáo dục kiểu gì như thế chứ? Thời chúng ta ngày xưa xin thưa là 10 người thì 10 người biết bơi. 10 đứa trẻ 10 đứa biết bơi. 20 đứa trẻ thì 20 đứa biết bơi. 100 đứa trẻ thì mới có 1, 2 đứa không biết bơi thôi. Có khi đứa đó nó khuyết tật, nó thiểu năng trí tuệ, nó không biết bơi. 1000 đứa trẻ, 1000 đứa đều biết nấu cơm, đều biết quét dọn nhà cửa, đều biết rửa bát, đều biết giặt giũ, đều biết làm việc nhà. Khi mà học đến lớp 5, lớp 7 là nó biết làm hết rồi. Nhưng bây giờ xin thưa, đến là học đến cấp 3, học đại học, có khi nhiều đứa chưa biết thổi cơm. Đau thế chứ lẽ. Giáo dục thế mới đau. Không thể nói thật mà. Lên đại học rồi nhiều đứa chưa biết thổi cơm. Cái thứ nhất là gì? Bố mẹ chiều con. Cái thứ hai là giáo dục nhà trường. Khổ thế đấy. Vừa qua thầy nghe trên mạng nói là hình như là, đây nếu mà như đúng như lời trên mạng nói là bác Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bác Phan Văn Giang ấy, bác nói tới đây giáo dục phải đưa cả cái giáo dục quốc phòng vào nữa để thật là nhiều hơn nữa để cho các học sinh, sinh viên nó phải rèn luyện về thể chất, rèn luyện về đạo đức và rèn luyện về cái gì? Cái lòng yêu nước ở trong này, ở trong này. Đó, không có chúng ta thấy như Nepal vừa qua là nguy hiểm rồi. Mấy đứa trẻ cấp 2, cấp 3 nó đứng lên nó kêu gọi biểu tình mà nó biểu tình thật. Nó làm đổ hệ thống chính quyền đất nước nó thật các quý vị. Đấy, người ta gọi là cuộc biểu tình Gen Z đấy, trên mạng xã hội như vậy. Nó nguy hiểm vì cái nhận thức của các con, các cháu nó chưa sâu, chưa cao. Nó chỉ cần một cái bộ phận bên ngoài mà nó thì nó đánh vào cái lòng tự hào của cá nhân của chúng nó một cái là nguy hiểm đấy. Nó vào tự do, rồi dân chủ, rồi nhân quyền vân vân này nó làm thì chết luôn. Bao nhiêu công lao cha ông chúng ta đổ xương đổ máu xuống sông xuống biển hết. Bao nhiêu công lao chúng ta, thầy nói là thời đại của chúng ta này, thế hệ của chúng ta, các cụ từ, thầy nghĩ là từ khoảng 50 trở lên, 45-50 trở lên, kể cả từ 40 đi, là chúng ta đã và đang sống và hiểu rất sâu cũng như là cái ân của quốc gia, cái sự hy sinh xương máu của cha ông chúng ta trong hai cuộc chiến tranh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như là chiến tranh biên giới phương Nam với Pol Pot, chiến tranh biên giới các tỉnh phía Bắc với Trung Quốc năm 1979 vừa qua. Chúng ta còn thấm, còn biết cái giá trị, còn biết nâng niu, còn biết giữ gìn và còn biết trân trọng những người đã hy sinh, đã khuất để cho chúng ta có hòa bình độc lập như hôm nay. Nhưng cứ như thế này khoảng 20 năm nữa, cứ giáo dục cái kiểu như bây giờ, thầy nói với các quý vị nguy hiểm lắm. Rồi cho mở nhiều trường quốc tế vào nữa thì nguy hiểm vô cùng nữa. Vì sao? Đi học quốc tế nó có dạy lịch sử Việt Nam đâu. Đấy, ở đây các vị có con, có cháu mà đi học quốc tế, về hỏi nó xem, trường các con có dạy về lịch sử Việt Nam không? Có dạy về lịch sử của các đời vua Hùng không? An Dương Vương không? bà Trưng, bà Triệu không? Rồi của cuộc khởi nghĩa cách mạng của Đề Thám không? Của Phan Bội Châu không? Phan Chu Trinh không? Của Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Không có luôn. Nó toàn nói về lịch sử nước Mỹ, lịch sử nước Anh, lịch sử nước Pháp, lịch sử nước Đức, lịch sử châu Âu. Nó nhồi nhét vào trong đầu, trong sọ của con em chúng ta. Trong khi đó là gì? Chúng ta là người bố, người mẹ, người ông, người bà sống trên đất nước Việt Nam. Lấy tiền từ đất nước Việt Nam, làm giàu trên đất nước Việt Nam. Nhờ xương máu của cha ông chúng ta đổ xuống trước đây, chúng ta bây giờ dạy con, dạy cháu là toàn học lịch sử của nước ngoài. 20 năm nữa sao đây? Cái lứa này bây giờ nó còn trẻ, nó học cả cấp 1, cấp 2, cấp 3, 20 năm nữa. Chúng ta chết hết rồi, hoặc chết gần hết rồi, hoặc chưa chết lúc đó. Thầy Thịnh năm nay 50, lúc đó 70 thì làm được quái gì nữa. Đấy. Chúng ta mà 70 lúc đó chết nguẻo nó rồi còn gì nữa, đại đa số rồi. À, thế chúng ta hoặc trong chết chúng ta còn sống thì cũng là chả làm gì nữa. Thầy nói thật. Cho nên giáo dục cái ý thức, cái tư tưởng, cái truyền thống của dân tộc, lịch sử hào hùng của đất nước cho các con nó thì bây giờ nó hỏng mất rồi. À, vừa qua nơi đấy Việt Nam chúng ta có ở đây một cái trường quốc tế, nó tốt nghiệp đến mấy trăm sinh viên đấy. Nó ra nó không có một tiếng nói gì đến dân tộc Việt Nam. Nó mặc quần áo cũng không liên quan gì đến Việt Nam. Nó cầm cái cờ cũng không có một lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Nó tổ chức đi diễu, đi ăn mừng mà nó lại cầm gì? Nó biểu tượng cái cờ của nước ngoài, cái cờ của cái ngôi trường của nó, cái cờ của Việt Nam cũng không có nữa. Nào, cái này mà Bộ Giáo dục chúng ta mà không tỉnh táo, không có cái sự chấn chỉnh và trình lên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì nguy lắm. Cứ cho mở tràn lan ra, cứ nghĩ là đào tạo nó học trường quốc tế ra, nó có công ăn việc làm, nó làm cho các doanh nghiệp nhà nước, hoặc là nó đi nước ngoài nó có việc làm lương cao. Xin thưa các quý vị, lương cao mà mất nước thì lương cao cũng bằng thừa. Giàu nứt đố đổ vách mà đất nước mình biến thành nô lệ của ngoại xâm, của ngoại bang thì cũng chỉ là con chó trong nhà cho người ta mà thôi các quý vị. Ngày xưa gọi là cẩu nô tài, đấy, nhờ phim Trung Hoa người ta gọi là cẩu nô tài, bán dân bán nước. Đấy, cho nên giáo dục các vị cứ nghe thầy đi, cứ cho các con vào cái trường công lập hay trường dân lập của đất nước mình, cho các con nó học cái lúc còn bé, ở lớn lên thì cho đi học nước ngoài hay học các trường quốc tế cũng được. Nhưng cấp 1, mẫu giáo vỡ lòng cấp 1, cứ cho các con nó học về, nó gian khổ, nó rèn luyện một chút, nó học về lịch sử, học về lòng yêu nước đã, nó có một chút cái nền tảng đã. Sau này 10 đứa thì có mất thì mất 1-2 thôi, nó vẫn còn 7-8. Còn bây giờ cho nó từ bé cho đến lớn là nó mất tất cả luôn các quý vị. 10 đứa vào đó thì đảm bảo là mất 8-9. Nó có gốc đâu. Nó toàn học cái lịch sử của Mỹ, của Pháp, của Anh, của Đức. Nó học các nhà yêu nước, rồi các nhà tự do, các nhà nhân quyền ở bên nước ngoài. Sau này lớn lên một cái có khi nói gì? Nó phản bội lại Tổ quốc, đất nước lúc nào không hay. Giống như Nepal là một bài học. Philippines vừa qua cũng là một bài học. Rồi Indonesia vừa qua cũng là một bài học xương máu cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta muốn tồn tại lâu dài, muốn cho đất nước chúng ta được cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị lâu dài hay không thì đấy, mỗi người Phật tử chúng ta đều phải có trách nhiệm mà giữ gìn và bảo vệ lấy. Có được hòa bình khó lắm, giữ được hòa bình lâu dài cho đất nước, cho dân tộc, cho con em chúng ta còn gì, còn khó hơn nữa các quý vị. Câu này đáng nhẽ phải cho ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông ấy nói mới đúng hơn. Để thầy Thịnh thì nói là nó không đúng đâu. Nhưng mà nghe nó cũng gì? Thực sự là nghe nó cũng nhìn thấy nó cũng hơi khó. Nhưng mà thôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rồi. Đất nước là của toàn dân. Tất cả người dân Việt Nam yêu nước đều phải gì? Phải lo để bảo vệ đất nước chúng ta. Và thầy nói như thế này là mong muốn không phải mình thầy, mà mong muốn cho tất cả các tăng ni, các Phật tử, các tín đồ Phật giáo chúng ta nói riêng cũng như các tôn giáo nói chung đều phải có cái trách nhiệm, cái ý thức để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta. Làm sao cho con em chúng ta tránh được khỏi các cuộc chiến tranh, tránh được các cuộc gọi là nồi da sáo thịt, gọi là nội bộ đấu tranh, chiến đấu lẫn nhau đó. Phải là chiến tranh nội bộ với nhau, nổi ra sáo thịt như cái thời gọi là 10 loạn 12 sứ quân đó thì khổ lắm các quý vị. Kể cả gần đây cuộc kháng chiến gọi là chống Mỹ cứu nước, như thực tế chống Mỹ là một phần thôi, chúng ta chống thì chính những người Việt với người Việt đánh nhau vậy. Chẳng khác gì Nga và Ukraine bây giờ. Ngày xưa là một nước Liên Xô mà. Đấy, Liên Xô tan rã thì bây giờ đấy. Mà cái 1/3, thậm chí một nửa non là dân số của người Ukraine là người gốc Nga. Mà thực tế là bây giờ là nó lấy người Nga với người Nga đánh nhau. Chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó, cho nên tu thì tu. Nhưng mà tu mà chúng ta không có lòng yêu nước, không có trí tuệ, chúng ta cứ tu một lúc nào đó thì nó kéo quân đến sát biên giới, nó bằng cho lúc đó. Xin thưa các vị, sư cũng còn ngồi trong chùa để tu được không? Phật tử chúng ta ngồi tại gia, ngồi ở đạo tràng mà tu được không? Xin thưa các vị, mồ mả tổ tiên nó còn cày sới, vợ con thì nó đem, nó bắt trẻ con trai thì nó đem nó bắt đi phu đi lính, con gái mà còn trẻ thì nó bắt đi phục vụ quân lính, bắt đi phục vụ quân đội chúng nó, đi làm tỳ làm thiếp cho chúng nó, vân vân. Cái này là lịch sử mấy nghìn năm, các cuộc chiến tranh trên thế giới nó đều như thế rồi, chứ không có phải riêng ở một quốc gia nào. Xin thưa các quý vị, cho nên ở đây tiện đây thì cũng nói luôn là như thế, giáo dục rất quan trọng. Các Phật tử chúng ta để ý, hết sức lưu tâm cho thầy dạy con dạy cháu làm sao đó cho nó đừng như con gà công nghiệp, mà nó đừng có học trên cái kiến thức rỗng tuếch, không, đừng có cắm đầu vào cái mạng xã hội sống ảo á, nó không tốt đâu. Phải cho nó đi thực tế. Thỉnh thoảng các Phật tử, đặc biệt là gia đình giàu có điều kiện, nó sướng nhiều quá, cho một năm cho các con đi làm từ thiện, và 1-2 lần đến các trại trẻ mồ côi, đến các trại dưỡng lão, đến những cái nơi mà có rất nhiều bệnh nhân già, có trẻ, có mà những người bệnh rất khó, rất khổ ấy, đến cái sinh hoạt bản thân họ còn không làm được, phải nằm trên giường bệnh ấy, để nói với các con, giáo dục cho các con rằng các con sướng biết bao. Các con có cái tâm thân khỏe mạnh, lại được ông bà yêu thương, bố mẹ chiều chuộng cho đi học đi hành. Các con thấy đấy, bạn kia có cái cùng lứa tuổi với các con mà bây giờ phải ở trong trại trẻ là vì sao? Vì bạn ấy ốm đau bệnh tật không còn người thân mới phải như thế. Bây giờ các con mà nếu không cố gắng thì sau này bố mẹ già, bố mẹ mất đi thì như thế nào? Đấy cũng là một cách giáo dục cho các con biết cách gì? Chia sẻ, yêu thương và thấy tự hào rằng mình được sống trong một cái hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như thế. Đấy là một cách giáo dục, giáo hóa, giáo dục gọi là trực quan của nhà Phật chúng ta. Chúng ta có thể bỏ ra cả vài triệu bạc để cho các con đi lên nơi đó, khoảng đến 10 triệu, 20 triệu, mua khoảng một chút cái quà từ thiện đó cho các con nó đi làm. Có thể nó chỉ là một chút, các trẻ con trong cái nơi đó chỉ là một chút bim bim, chút thạch thôi chẳng hạn. Đấy, các quý vị ạ, đấy là cách giáo dục về nhân cách, về lối sống và về cách yêu thương, chia sẻ cho các con nó từ khi còn học lớp 1, cấp 1, cấp 2. Nó mới thành người được chứ. Nó mới có ý chí, nó mới kiên cường từ trong nội tâm nữa chứ. Bây giờ cứ bắt nó học sáng, trưa, chiều, tối, học suốt ngày, cơm không biết nấu, áo không biết giặt, xin thưa, bát không biết rửa, nhà không biết quét, sai lầm lớn. Thôi đấy, đang hỏi vị này, đang nói đến cái chuyện mà thầy đang nói, cái hỏi về cái vấn đề tâm linh phong thủy, đang thầy nói là thầy dốt, thầy nói là thầy dốt toán, chỉ vì một câu nói là thầy dốt toán. Dốt toán là do bố mẹ ngày xưa giáo dục con nó không đúng gì, không đúng hướng, nó cắp sách đi học một cái là bảo ôi giời, mày học sau này theo theo con trâu mà. Đấy, cho nên nó mới đào tạo ra sản phẩm của cái anh Bùi Văn Kiều ngày đó. Bây giờ nó không phải là Bùi Văn Kiều nữa, bây giờ nó là Thích Đạo Thịnh rồi. Nhưng tất nhiên, để từ anh Bùi Văn Kiều lên được cái anh Thích Đạo Thịnh đó, cái ông Thích Đạo Thịnh, cái thầy Thích Đạo Thịnh đó, nó cả một quá trình gì? Phải rèn luyện, phải ôm ấp, hoài bão, ngày đêm sớm tối, sáng mõ chiều kinh, rồi chịu khó học hành, vân vân. Rèn luyện nó gọi là người ta học một mình lại phải học mười. Người ta đi chơi thì mình lại đi học, thì nó mới gọi là tạm tạm được như bây giờ. Bây giờ gọi là tạm dùng được thôi các quý vị nhé, chứ chưa phải là ngon đâu. Tạm tạm thôi. À, thôi lại trở về bài. Đấy. Nói đến như thế thì nói với chúng ta là cách giáo dục thêm ra như thế, chứ đừng có giáo dục nó sai đường mà khổ đấy. Bây giờ nó không phải giáo dục kiểu đấy nữa, mà bây giờ giáo dục cái kiểu mất gốc là mất nước còn nguy hiểm hơn. Nếu giáo dục như bố mẹ của thầy ngày xưa, nó chỉ mất gì? Mất con của mình thôi, chứ không mất nước. Vì giáo dục của đất nước chúng ta thời đó vẫn giáo dục là yêu nước, đi sâu về lịch sử yêu nước nhiều. Bây giờ thì lại chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo làm giàu. Khi mà không có may là giàu rồi mà không còn gì thì chết. Thôi trở lại trả lời Phật tử này, sinh năm 1961 đúng không? 61 thì 100 trừ 61 còn 3, còn 3 mấy? Còn 39, 94, 36, dư 3, 36, 7, 8, 9, dư 3 thì mạng người này là 3, 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn. Chấn thuộc về mộc, mộc thuộc về đông tứ trạch. Nếu còn nếu nói là sinh không biết là năm 61 hay 62, thì bây giờ tính luôn 62 xem nhá. 62 thì 100 trừ 62 còn bao nhiêu? Đếm một cái. 38 à, đấy, nhờ các Phật tử nhắc thì mới nhớ. 94, 36, 36 thì dư 2, 1 khảm 2 khôn, khôn là thuộc gì? Thuộc thổ, thì là thuộc về Tây Tứ Trạch. Nếu như sinh năm 1961 thì thuộc về Đông Tứ Trạch, thì hợp về hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc. Hướng ban thờ, hướng nhà, hướng bếp, hướng đầu giường ngủ, hướng bàn tiếp khách, cứ quay mặt về một trong bốn hướng, Đông, Đông Nam, Chính Nam, Chính Bắc, đó là về sinh khí, thiên niên, diên y và phục vị, đó là tốt. Còn gặp vào quay lại thì xấu. Nếu còn sinh năm 1962 thì phải hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đấy, gặp bốn hướng đó là tốt. Thì bây giờ vị này nói là không hiểu là chồng con sinh năm nào không nhớ. Thì bây giờ cứ thử ngủ một thời gian, quay đầu giường ngủ về hướng Đông, Đông Nam hoặc Chính Nam hoặc Chính Bắc. Ngủ một thời gian thấy nó ngon giấc, nó tốt. Quay hướng bếp về một trong cái hướng đó mà thấy thì gia đình nó có sức khỏe, con cháu nó ngoan ngoãn, mọi thứ nó tốt. Thì có nghĩa là sinh năm 1961. Còn nếu mà quay về cái hướng đó mà thấy nó không ổn, quay lộn ngược lại, đầu ngủ hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, giường bếp cũng thế, quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc hoặc Đông Bắc, ban thờ cũng thế, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, cũng là theo nhau. Mà thấy thì thấy nó thay đổi, nó an yên, nói như vậy thì lấy năm 1962. Bởi vì không nhớ tuổi mà, không nhớ tuổi thì thầy mới cho nó cái đáp số như thế. Nói chung nói là cái đáp số như thế cũng không nên nói dốt lắm đúng không? Chả thấy vỗ tay gì cả, buồn ghê. Nói thế. Vì này hỏi đến nhiều câu hỏi đấy, đến 5 câu hỏi nhưng mà thôi, các câu hỏi sau thì dừng trả lời câu hỏi người khác. Không hỏi qua 2 câu hỏi. Cho nên vị này về đấy cứ bảo chồng hướng như thế mà làm. Và cũng phải tu tập nữa các quý vị. Phong thủy là một phần trong cuộc sống thôi. Thì quan trọng nhất là vấn đề, vẫn là nền tảng của vấn đề đạo đức, nhân cách và lối sống. Bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện là nền tảng của nhân quả, của đạo đức và lối sống. Gieo nhân lành sẽ thụ quả báo tốt. Cho nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, người khổ, người bệnh tật, người cô đơn, không nơi nương tựa vân vân, làm các việc phúc thiện như thế, tránh cái việc sát sinh lớn, sát sinh nhỏ tránh được luôn thì càng tốt. Tháng cố gắng lấy 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm, hoặc tiến lên 6 ngày ăn chay hoặc 10 ngày ăn chay trong kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Đó, những cái việc đó là những cái việc gì? Cái việc nó có thể nó làm cái vấn đề gọi là tiêu trừ đi cái nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn trong cuộc sống chúng ta, nó sẽ tốt hơn, nó tốt hơn cả gấp nhiều lần của phong thủy tốt. Nhưng mà chúng ta được cả hai, làm việc tốt, phong thủy tốt kết hợp với nhau, giống như thầy đi Hà Nội ấy, thầy cưới cái xe đạp cả tàng thì cũng đến Hà Nội, nhưng ít nhất phải đạp xe mất cả ngày rất mệt mỏi. Còn thầy mượn xe bác Dũng, ngồi xe bác Dũng thì tiếng đồng hồ sau thầy xuống Hà Nội rồi, đúng không? Thế thôi, đơn giản. Phong thủy tốt, con người tốt, làm việc tốt thì giống như mình đi một chiếc xe ô tô, xe tốt, ví dụ thì đi nhờ xe bác Dũng xuống Hà Nội xong. Còn thầy lôi cái xe đạp cả tàng cho thầy đạp cũng đến Hà Nội, nhưng có khi từ đạp cả ngày mới đến. Đó là gì? Lấy một cái ví dụ như thế chúng ta hiểu được phong thủy nó là một môn khoa học, chứ nó không phải mê tín dị đoan. Nếu ai bảo phong thủy là mê tín dị đoan đó, thì xin thưa các vị cũng phủi luôn cả cái khoa học kỹ thuật hiện đại trên cuộc sống này, giúp đỡ cho đời sống con người chúng ta tốt đẹp hơn, phát triển hơn vậy các quý vị.